Bốn chàng nông dân làm thơ. Có bốn chàng nông dân làm thuê cho một địa chủ nọ. Bốn chàng quanh năm suốt tháng rất sính làm thơ, và thơ của họ cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, ông chủ không ưa chuyện này. Cũng dễ hiểu thôi, vì ông ta thường là đề tài cho bốn anh chàng này châm chọc. Vì vậy, ông ta trả đũa bằng cách bắt họ làm việc nhiều mà trả lương chết đói. Một hôm, họ đang làm việc ngoài đồng, thì bỗng trời dần rũ mây đen. Dẹp dụng cụ, người đầy tớ thứ nhất đọc: "Mây đen đã đến rồi." Người thứ hai liền đọc tiếp: "Trời sẽ sắp mưa thôi." Người thứ ba tiếp: "Chờ đến khi gió thổi." Người thứ tư kết thúc: "Mưa ngập cuốn ta trôi." Coi như là một quyết định, họ vác cào vác cuốn lên vai về trại. Đến cổng vào sân, họ thấy ông chủ đang phủi bụi trên áo quần. Người thứ nhất liền đọc: "Nhìn kìa, chủ ta kìa." Người thứ hai gieo tiếp: "Bận lúc lắc tía lia." Đương nhiên, người thứ ba lại tiếp: "Nhưng không sạch hết bụi." Và người thứ tư liền gieo tiếp: "Làm chủ, ít mồ hôi." Như vậy là họ đã đi quá giới hạn rồi. Ông chủ mất bình tĩnh. Với một ông chủ giàu có như ông ta mà làm như thế là bất kính. Ông ta bèn chửi rủa họ: "Bọn vô lại kia, bọn bay tưởng tao nuôi chúng bay chẳng để làm gì, rồi lại còn ngạo tao nữa hả? Thế là đủ rồi, tao có bằng chứng để kiện bay ra tòa đấy, để quan tòa khóa mõm rắn rít của bọn bay lại." Không có lối thoát rồi, ông chủ đi tìm gặp ông chánh án, buộc mấy người làm thuê phải đi theo ông ta. Sau khi nghe ông địa chủ trình bày, quan chánh án nói với mấy người làm thuê: "Các anh làm thế là thật quá quắt rồi đấy. Các anh bỏ bê công việc, rồi lại còn ngạo mạn với chủ, phải không?" "Thưa ngài chánh án, chúng tôi không ngạo chủ," người thứ nhất nói. "Chúng tôi chỉ thích làm thơ thôi, và khi có dịp, chúng tôi mới làm thơ với nhau cho vui. Lần này thì có đã động đến ông chủ, nhưng chúng tôi thích làm thơ giải trí suốt ngày, về đủ mọi vấn đề." "Thưa ngài chánh án, xin ngài đừng tin họ." Ông địa chủ nói chen vào: "Những người này suốt đời chỉ biết cái sên cái xỉa, chỉ biết xới đất cào phân, làm sao mà làm thơ cho được. Chưa bao giờ chúng cầm cán bút trên tay, chưa bao giờ đọc sách, tôi xin cam đoan với ngài như thế." "Vậy mà các anh lại làm thơ?" quan tòa nói, giọng oan oan để mọi người chú ý. "Bây giờ các anh lặp lại cho tôi nghe mấy dần thơ các anh đã làm về ông chủ của các anh, khiến ông ấy phải đi kiện các anh đi." Nhưng những người làm thuê này không phải là đồ ngốc, với quan tòa không phải chuyện chơi. Nếu ông ta nắm được bằng cớ không hay, ông ta buộc tội họ thì sao? Cho nên, người dạng dĩ nhất trong bốn người bèn trả lời ông chánh án với giọng rất lễ phép: "Thưa ông chánh án, xin ngài tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi không phải là ông tú, ông cử. Chúng tôi không bao giờ làm thơ. Sở dĩ chúng tôi làm thế là gặp dịp mà thôi, và chúng tôi làm đó rồi quên đó, chẳng cần viết lách gì hết. Nếu ngài muốn thì chúng tôi xin sáng tác vài câu cho ngài nghe." "Thưa quan tòa, xin ngài đừng mất thì giờ với bọn hạ tiện này." Tên địa chủ cắt ngang, mặt đỏ gay vì tức giận: "Xin ngài tin tôi đi, chúng không thể gieo dần hai câu thơ với nhau được đâu. Tôi muốn đánh cá với ngài đó. Cá cái gì mà ngài muốn?" Ông chánh án quay qua bốn người làm thuê: "Các anh có muốn cá không?" "Làm sao chúng tôi cá được, thưa ngài chánh án?" "Chúng tôi không có gì hết, không có vàng bạc, không có gì ngoài bộ da của chúng tôi, mà bộ da cũng thuộc về ông chủ rồi. Ông chủ này đấy. Thế nhưng chúng tôi cũng bằng lòng cá. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bằng lòng làm cho ông chủ một năm không lương. Nhưng nếu ông chủ thua, mỗi người trong chúng tôi có quyền đánh ông 10 roi. Bằng lòng liền. Ông chủ trả lời không do dự, vì ông tin chắc những người làm công vô học này không thể nào làm những câu thơ có giá trị được. Và ông mường tượng ra cảnh họ làm việc cho ông cả 4 người trong một năm trời mà ông không phải trả cho họ gì hết. Một trong đám người làm bèn quay qua ông chánh án hỏi: Thưa ngài chánh án, ngài muốn làm về đề tài gì? Để ta suy nghĩ đã. Ông quan tòa ngần ngừ suy nghĩ. Bỗng mắt ông nhìn vào cây táo vươn lên trên cửa sổ phòng xử án. Ông ta nói: Hãy làm thơ về cây táo vươn lên trước cửa sổ kia kìa. Ông ta vừa ra đề tài thì người thứ nhất đã đọc: Cây táo mọc trước nhà. Người thứ hai tiếp theo: Thật thích khi nhìn ra. Không để sai dần điệu, người thứ ba đọc: Trái cây chín đỏ mọng. Và người thứ tư đọc tiếp: Thơm ngon, ngọt, mát lòng. Tất cả cười vang. Người làm mướn thứ nhất làm khổ thơ thứ hai. Nhưng nhờ có phân tro, cây đâm rễ tự do. Người thứ hai đọc tiếp, vừa nhìn người thứ ba như nhắc anh ta gieo dần. Anh này không chần chừ đọc tiếp: Đất phì nhiêu nuôi cây. Người thứ tư kết thúc với tiếng thở dài khoan khoái: Trái chín trông thèm thay. Vị quan tòa vỗ tay khen những chàng thi sĩ bình dân này, rồi lấy vẻ trang nghiêm chính trực quay qua ông địa chủ nói: Ông bạn ạ, theo tôi thì ông thua cuộc rồi đấy. 4 người làm thuê như một nhào đến nắm lấy ông chủ, hùa nhau lãnh đòn chiến thắng trên thân mình ông ta. Mỗi người 10 roi, vị chi tất cả là 40 roi. Ai da, đau quá. Ông địa chủ than vang quay về nhà. 4 người làm thuê đi về cùng ông ta và họ tiếp tục làm thơ, vì họ không thể không làm thơ được. Người thứ nhất nói với ông chủ: Chuyện cần kiện tụng thế sao ông? Người thứ hai tiếp: Sợ chi thơ mọn cho nhọc lòng. Người thứ ba không ngần ngại châm biếm: Bây giờ thua cuộc, ông đâm nản. Và người thứ tư kết thúc: Nhục nhã chua cay, rối bòng bong. Thế là 4 người bạn phá ra cười, khiến ông chủ càng thêm tức. Nhưng ông không dám dùng lời lẽ nặng nói với họ nữa, vì ông sợ miệng lưỡi hay ho của họ. Nhưng ông ta cũng không muốn đuổi họ đi, vì họ làm việc giỏi và có tài ăn nói. Dù giận, ông cũng cắn răng chịu đựng, nên trong ông xanh xao gầy gò làm sao. Dù sao thì cũng phải nhắm mắt cho qua một thời gian. Ông chủ trại không nghe thơ mà cũng không nghe lời bỡn cợt nữa.